Thứ năm, lễ tạ ơn. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Giờ đây, hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi. Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tốt của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an. Tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tốt với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, trong Đức Giêsu Kitô, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Trên đường đi lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc Người vào một làng kia thì có 10 người phong hồi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, nên quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh ta: Đứng dậy về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Cảm ơn Thiên Chúa. Tổ tiên của nước Hoa Kỳ đã để lại cho con cháu một di sản quý báu là ngày lễ tạ ơn. Cảm ơn Thiên Chúa là một điều phải làm, vì không ai trong chúng ta không nhận ơn của Thiên Chúa trong suốt năm vừa qua. Ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đoàn và quốc gia. Đã nhận ơn, phải biết ít nhất là nói lời cảm ơn. Sau đó tìm dịp để trả ơn cho người đã thi ơn. Ba điều chúng ta có thể làm trong ngày lễ tạ ơn là cầu nguyện, tham dự thánh lễ và sống tâm tình biết ơn với những người trong gia đình và những anh chị em nghèo khổ. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhiều chất liệu suy tư trong ngày lễ tạ ơn. Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca dạy chúng ta ba điều. Trước hết, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta biết bao ơn lành trong quá khứ. Tiếp đến, ông dạy chúng ta xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được niềm vui và an bình trong giây phút hiện tại. Sau cùng, ông dạy chúng ta xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi xa trước cám dỗ và bảo vệ chúng ta khỏi mọi nguy hiểm, phần hồn cũng như phần xác trong tương lai. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô hướng lòng chúng ta lên Đức Kitô vì Ngài là nguồn mạch của mọi ân sủng và bình an. Ngài đã mặc khải cho chúng ta những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nếu không có Đức Kitô, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được. Ngài cũng trợ giúp chúng ta trung thành với Thiên Chúa qua các ơn thánh Ngài đã thiết lập được trong cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu mở mắt cho chúng ta nhìn thấy sự vô ơn của đa số nhân loại qua việc chữa lành 10 người phong hủi. Dầu Chúa đã chữa lành cả 10 người, nhưng chỉ có một người quay trở lại cảm ơn Thiên Chúa, mà người đó lại là một người dân ngoại Samaritan. Ôi đau đớn và tệ bạc thay! Đến nỗi Chúa phải đau lòng thốt lên. Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Bài đọc 1. Giờ đây chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài. Thứ nhất, tạ ơn vì những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta và mọi người trong quá khứ. Con người chúng ta được bao vây bởi vô vàn hồng ân Thiên Chúa. Trong những hồng ân này, có những điều vĩ đại Thiên Chúa làm cho mọi người. Ví dụ, việc tạo dựng và trao cho con người cộng tác với Ngài để điều khiển thế giới. Việc cứu chuộc qua sự kiện Chúa ban cho con người Đức Kitô, người con một của Ngài, để lấy đi tất cả tội lỗi cho con người và mang lại cho con người ơn cứu độ muôn đời. Việc thiết lập giáo hội để tiếp tục ở lại dạy dỗ và bảo vệ con người. Có những hồng ân Thiên Chúa làm cho từng cá nhân một, ví dụ cho được hiện hữu trong cuộc đời, cho được làm quý tử của Ngài, tiền định cho được sống hạnh phúc đời đời, ban muôn vàn ơn thánh và bảo vệ con người trong những ngày họ sống trên dương gian. Thứ hai, xin Thiên Chúa cho chúng ta niềm vui và bình an trong giây phút hiện tại. Tuy Ngài bao vây con người với muôn vàn ơn thánh như thế, nhưng con người vẫn có thể buồn sầu và bất an vì không biết sử dụng ơn thánh và tự do của mình. Vì thế, con người cần xin Thiên Chúa mở lòng mở trí để biết chọn lựa những gì đưa đến niềm vui, bình an và hạnh phúc, chứ không chọn lựa những gì đem lại bất an, đau khổ và buồn sầu. Thứ ba, xin Thiên Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi chiếc cám dỗ và nguy hiểm trong tương lai. Con người cần ý thức rõ ràng về sự hiện diện của ba kẻ thù trong đời sống, đó là quỷ thần, thế gian và xác thịt. Cả ba kẻ thù này đều mạnh hơn và có thể làm cho con người rơi vào chiếc cám dỗ của chúng. Vì thế, con người cần xin Thiên Chúa ban thêm ơn khôn ngoan để nhận ra và ơn sức mạnh để chiến đấu, để họ khỏi sa vào những chiếc cám dỗ và phải chịu những hậu quả tai hại của sự dữ trong tương lai. Bài đọc 2. Sự cần thiết của Đức Kitô trong cuộc đời. Lịch sử cứu độ được lật qua trang mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa đã cho con của Ngài là Đức Kitô nhập thể để cứu độ trần gian. Nếu trong cựu ước, người Do Thái không thể sống vắng bóng Thiên Chúa, thì trong Tân Ước, người Kitô hữu cũng không thể sống vắng bóng Đức Kitô. Vì thứ nhất, Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng và bình an. Thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu Corinto. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Giêsu Kitô. Qua cuộc thương khó của Đức Kitô, Ngài đã đem lại bình an và rất nhiều ân huệ cho con người. Con người có bình an vì con người nhờ Đức Kitô mà được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Đức Kitô cũng là nguồn mạch mọi ân sủng cho con người, nhất là qua các bí tích. Thứ hai, Đức Kitô mặc khải cho con người sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài nói, quả vậy, trong Đức Giêsu Kitô, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. Nếu không có Đức Kitô mặc khải, con người không thể hiểu rõ ràng mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa và rất nhiều các mầu nhiệm khác trong đạo. Thứ ba, Đức Kitô giúp con người trung thành đến cùng. Thánh Phaolô nói, chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em điều gì trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ hiểu biết rõ ràng về kế hoạch cứu độ qua tin mừng và được nâng đỡ bằng các ân sủng của Đức Kitô, con người có thể vượt qua những gian khổ của cuộc đời để trung thành với Thiên Chúa. Ngoài ra, con người cũng biết chuẩn bị mọi hành trang cần thiết để ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Phúc âm. Chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Thứ nhất, phải biết ơn trước khi cảm ơn. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilee. Lúc Người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng, lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương xót chúng tôi. Tình trạng bi thảm của những người phong củi. Vì người Do Thái rất chú trọng đến vấn đề thanh sạch bên ngoài, những người phong củi không được ở chung với dân, mà phải sống cách biệt bên ngoài làng của dân ở. Xin coi sách Lê Vi chương 13 câu 46 và Dân Số chương 5 câu 2. Họ không được phép tiếp xúc trực tiếp với dân, mà phải la lớn để mọi người được biết sự có mặt của họ mà tránh đi. Sách Lê Vi chương 13 câu 45. Để chứng tỏ mình đã hết bệnh phong củi, họ phải được xem xét cẩn thận bởi các tư tế. Khi nào các tư tế tuyên bố họ đã sạch, bây giờ họ có thể trở về sinh hoạt bình thường với dân trong làng. Sách Lê Vi chương 14 câu 2 tới câu 3. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi trên đường thì họ được sạch. Bệnh củi có thể được ví như tội lỗi, nhất là tội kiêu ngạo và bất tuân Thiên Chúa và bề trên. Gương của bà Miriam đã bị cùi vì chống lại ông Môi-se. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta biết bao tội trong cả năm qua. Ngày tạ ơn, chẳng lẽ chúng ta không cảm ơn lòng thương xót của Ngài? Thứ hai, những người ở ngoài dễ nhận ra ơn hơn những người ở trong. Tâm tình biết ơn của người Samaria. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta là người Samaria. Đức Giêsu nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Người Do Thái khinh thường và sống xa cách với người Samaria. Điểm lạ ở đây là 9 người phong Do Thái, khi bị chính dân mình khai trừ, đã mở rộng vòng tay cho người phong Samaria được sống chung với họ. Khi con người bị đau khổ và bỏ rơi, có lẽ con người dễ đoàn kết và sống chung với nhau hơn. Người Samaria tuy bị người Do Thái khinh thường, nhưng nhiều lần được Chúa Giêsu khen tặng. Trong câu chuyện Ai là người thân cận của tôi, Chúa Giêsu đã đề cao người Samaria nhân hậu hơn các thầy tư tế và Lê Vi, vì ông là người biết tỏ lòng thương xót với người bị đánh trọng thương dọc đường. Ông đã bực người trọng thương lên lừa và đưa về quán trọ săn sóc cẩn thận, và hứa sẽ trả mọi phí tổn tương lai cho chủ quán trọ. Xin coi Luca chương 10 câu 30 đến 37. Trong cuộc đàm thoại giữa Đức Kitô và người phụ nữ Samaria, chị đã trở thành nhà truyền giáo đầu tiên của Chúa Giêsu, nhiệt thành loan báo về người cho các dân trong làng của chị. Gioan chương 4 câu 39 đến 41. Biết ơn là xứng đáng đón nhận thêm ơn. Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Không phải chỉ được thanh sạch bên ngoài, anh còn được thanh sạch cả bên trong. Chính vì lòng tin mà anh đã xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Thứ ba, tại sao con người vô ơn? Có nhiều lý do. Vì con người không chịu suy nghĩ để nhận ra ơn. Họ nghĩ mọi sự trên đời tự nhiên mà có, mà chẳng cần suy nghĩ tại sao nó có. Thứ hai, họ giả sử tất cả mọi người phải hành động như vậy, là Thiên Chúa phải ban ơn, là cha mẹ phải nuôi nấng con cái, là thầy phải dạy dỗ học sinh. Và thứ ba, họ sợ nếu nhận ra ơn, họ phải trả ơn, vì thế họ vô ơn. Thứ nhất, với Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên và không ngừng ban mọi ơn lành cho họ. Ngày lễ tạ ơn là dịp để con người nhận ra và tạ ơn Thiên Chúa qua việc tham dự thánh lễ và làm ơn cho những người kém may mắn. Nhưng thử hỏi, được bao nhiêu người làm những điều này? Thay vào đó, họ tổ chức ăn uống vui chơi cho bản thân và cho gia đình họ. Với cha mẹ, là những người đã cưu mang nuôi nấng và dạy dỗ họ trong suốt một phần tư của cuộc đời. Lẽ ra khi cha mẹ về già không còn tự săn sóc mình được nữa, họ phải phụng dưỡng và săn sóc trở lại, thì họ lại cho vào các nhà hưu dưỡng rồi tự an ủi mình. Chính phủ sẽ săn sóc các ngài tốt hơn ta. Với tha nhân, những người đi trước nhiều khi đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, xây dựng và phát minh ra những tiện nghi mà chúng ta được hưởng. Bổn phận của những người thụ hưởng là tiếp tục để làm cho thế giới mỗi ngày tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ ù lì thụ hưởng của người khác. Áp dụng trong cuộc sống. Lễ tạ ơn là ngày chúng ta phải dành trọn vẹn để cảm ơn Thiên Chúa, chứ không phải là ngày ăn uống linh đình, coi football hay đi sắm đồ cả ngày. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng, để khỏi bị rơi vào những chiếc cám dỗ của quỷ thần và của giới con buôn. Để tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cần làm ba việc. Cầu nguyện để nói lên tâm tình biết ơn, tham dự thánh lễ để cùng dâng lên Thiên Chúa hy lễ đẹp ý ngài nhất, và sống trong tâm tình biết ơn bằng cách chia sẻ tình yêu với những người trong gia đình và những anh chị em nghèo. Biết ơn là xứng đáng để tiếp tục được Thiên Chúa ban ơn. Còn biết bao nhiêu ơn lớn lao và trọng thể Chúa dành sẵn cho những người biết ơn. Những người vô ơn là tự đào hố để vùi chôn cuộc đời mình, là đứng vào hàng ngũ của ma quỷ. Amen.